Express.
Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa được cho là bị ám sát hụt tại sân golf của mình ở Florida hôm 15 tháng 9. Nghi phạm tiếp cận được ông Trump trong khoảng cách 365 đến 460 mét tại khu vực hàng rào sân golf.
50 days to go until the presidential election.
Attempted assassination of former President Trump.
We are told the former president is safe after shots were fired in his vicinity while he was golfing.
Cảnh sát trưởng quận Palm Beach Rick Bradshaw cho biết các mật vụ đã nhìn thấy một nòng súng trường nhô ra từ bụi cây khi họ dọn sạch các lỗ hổng có khả năng gây nguy hiểm cho cựu tổng thống. Ngay lập tức, đặc vụ đã bắn ít nhất 4 viên đạn vào tay súng. CNN, Fox News và The New York Times xác định nghi phạm là Ryan Wesley Ruth, 58 tuổi, đến từ Hawaii, trích dẫn nguồn tin từ các viên chức thực thi pháp luật không xác định. Người đàn ông này là cựu công nhân xây dựng ở Hawaii. FBI cho biết họ đang điều tra vụ việc theo hướng đây là một nỗ lực ám sát rõ ràng nhắm vào Donald Trump. Nghi phạm bỏ trốn nhưng sớm bị bắt lại cách sân golf 65 km. Đây là lần thứ hai ông Trump đối mặt với nguy cơ ám sát. Lần đầu tiên diễn ra hôm 13 tháng 7 ở Pennsylvania. Để nắm rõ hơn các thông tin xoay quanh vụ việc này, chúng tôi sẽ lần lượt điểm qua các câu hỏi chính. Thứ nhất, các manh mối ở hiện trường cho thấy điều gì? Thứ hai, công tác bảo vệ cựu Tổng thống Donald Trump đã có những thay đổi nào? Thứ ba, nghi phạm Ryan Wesley Ruth là người như thế nào? Cuối cùng, vụ việc lần này có thể ảnh hưởng ra sao đến cuộc bầu cử tháng 11? Quý vị đang nghe VN Express hôm nay. Câu hỏi đầu tiên, các manh mối ở hiện trường cho thấy điều gì? Sau khi giao chiến với cảnh sát, nghi phạm đã bỏ trốn và bị một nhân chứng ghi lại hình ảnh chiếc xe. Các cảnh sát đã sử dụng đầu đọc số xe để theo dõi hướng đi của nghi phạm. Ruth bị bắt sau một cuộc rượt đuổi trên cao tốc, cách sân golf 65 km. Theo chuyên gia phân tích Jonathan Wardrow, vị trí tiếp cận là một điểm đáng chú ý khi nghi phạm có thể dễ dàng xâm nhập và thoát ra ở khoảng cách rất gần. Các cảnh sát tìm thấy một khẩu súng trường kiểu AK-47 có ống ngắm, hai chiếc ba lô có gạch men và một chiếc GoPro nơi nghi phạm được xác định. Cựu phó giám đốc FBI Andrew McCabe nói với CNN rằng
toàn bộ sự sắp đặt này cho thấy mức độ lên kế hoạch trước rất cao. Dù anh ta có là ai, cũng có thể nghĩ theo cách này, và các bằng chứng này có thể gây bất lợi cho anh ta trước tòa. Đây là một người có đủ nhận thức và khả năng tài chính để trang bị được những thứ này. Các tấm gốm được dùng để tăng cường áo giáp, chống lại đạn của súng trường có công suất cao. Tất cả cho thấy người này thật sự nỗ lực để lên kế hoạch cho việc này.
Chuyên gia này nói thêm về lợi thế địa điểm mà nghi phạm này chọn. Đó có thể là một nơi ẩn náu tốt do có nhiều bụi cây. Tuy nhiên, dường như nghi phạm có kiến thức về cách các sân golf được bố trí và Tổng thống có thể đi từ lỗ nào sang lỗ nào. Ông Andrew McCabe khẳng định đây là bằng chứng tuyệt vời cho việc truy tố. Hiện các nhà điều tra vẫn chưa xác nhận liệu tay súng có thể nổ súng trước khi bỏ trốn hay không. Luật sư của quận Palm Beach nói với hãng tin MSNBC của Mỹ rằng các cáo buộc chống lại nghi phạm sẽ được đệ trình lên cấp liên bang. Ông cũng cho biết tội danh cố ý ám sát có thể được xem xét ngay cả khi bị cáo chưa nổ súng. Một vấn đề khác cũng được đề cập. Hoạt động chơi golf của ông Trump được cho là không nằm trong lịch trình công khai. Trong khi đó, nghi phạm lại đang sống tại bang Hawaii, làm việc trong ngành xây dựng và không có kinh nghiệm về quân sự. Vậy làm thế nào người này biết ông Trump ở Florida ở thời điểm đó và tiếp cận cựu tổng thống với khoảng cách gần như vậy? Trả lời trên kênh CNN, John Miller, một nhà báo là cựu quan chức cảnh sát New York, đặt ra giả thiết.
Phóng viên hiện trường, người đã theo dõi sát vụ án này tiết lộ với tôi rằng không có lịch trình công khai, không ai biết rằng Trump sẽ đi đâu và khi nào. Tuy nhiên khi Trump di chuyển, sẽ có một đoàn xe lớn. Vì vậy khi thấy nó di chuyển từ nơi này sang nơi khác, có thể để ý và lên kế hoạch. Nhưng có một khả năng hợp lý hơn. Theo kinh nghiệm của tôi, khi thực hiện các cuộc bảo vệ Tổng thống ở New York, thì sẽ có những nơi không được ghi chép lại. Không có trong lịch trình, họ sẽ đi ăn tối, một số cuộc gặp riêng tư, những địa điểm này có thể bị nhận ra và phát tán trên mạng xã hội.
Tuy nhiên, đây mới chỉ là suy đoán, chưa có các thông tin chính thức về cách thức lên kế hoạch của nghi phạm. Chúng ta đến với câu hỏi thứ hai. Công tác bảo vệ cựu Tổng thống Donald Trump đã có những thay đổi như thế nào khi so sánh sự việc lần này với vụ ám sát hụt lần thứ nhất? Có thể thấy những tăng cường của Sở Mật vụ Mỹ trong công tác an ninh. Hồi tháng 7, ông Trump bị đạn sượt qua tai trái, còn lần này, ông Trump an toàn tuyệt đối. Theo tờ The New York Times, sau lần ám sát hụt thứ nhất, Sở Mật vụ đã tăng đáng kể lực lượng bảo vệ ông Trump. Các quan chức hiện tại và trước đây cho biết, lực lượng tăng cường này bao gồm thêm các mật vụ và tình báo trên thực địa. Trong vụ ám sát ở Pennsylvania, mặc dù đã được thông báo về đối tượng khả nghi đang ẩn nấp trên mái nhà với một khẩu súng trường, nhưng sự việc đáng tiếc vẫn xảy ra. Ngược lại, trong lần này, ngay từ khi phát hiện nòng súng thò ra cách ông Trump khoảng 365 đến 450 mét, một sĩ quan đã ngay lập tức nổ súng vào nghi phạm và nhiều lực lượng đã đứng ra che chắn cho ông Trump. Cựu Tổng thống đã dành lời khen cho các đặc vụ trên nền tảng Truth Social. Công việc đã hoàn thành tuyệt vời. David Arenberg, luật sư của quận Palm Beach, Florida cho biết, nếu bạn là mật vụ, thì đó thực sự là một hành động anh hùng khi thấy một người có vũ khí nguy hiểm thò qua hàng rào. Tuyệt vời khi họ bắn phát súng đầu tiên. Tuy nhiên, theo New York Times, việc lần thứ hai một tay súng tiếp cận cựu Tổng thống Trump ở khoảng cách gần như vậy đã làm dấy lên những câu hỏi về khả năng bảo vệ rộng hơn của cơ quan này. Đặc biệt là khi tiền lệ chỉ vừa diễn ra 2 tháng trước đó. Bà Juliette Kayyem, cựu trợ lý Bộ trưởng Bộ An ninh Nội địa Mỹ, nói với đài CNN.
Dù thế nào đi nữa, đây là một khoảng cách quá gần.
Dân biểu Đảng Dân Chủ Jared Mikoscowitz của Florida, người tham gia lực lượng đặc nhiệm lưỡng đảng điều tra vụ ám sát Donald Trump trong một cuộc vận động tranh cử ở Pennsylvania vào tháng 7, chia sẻ với tờ CNN rằng cơ quan mật vụ có nhiều điều để giải thích về việc tại sao một cá nhân có thể đến gần cựu Tổng thống như vậy. Ở lần ám sát trước, kẻ tấn công đã nổ súng cách Trump khoảng 135 mét. Lần này là gần 500 mét. Theo The New York Times, họ vẫn sẽ gặp khó khăn trong việc ứng phó với một môi trường chính trị khó lường và ngày càng bạo lực. Lực lượng bảo vệ ông Trump đã được tăng cường so với 2 tháng trước, nhưng vẫn chưa đủ với tình hình hiện tại. Michael Machanga, cựu mật vụ từng bảo vệ Tổng thống Barack Obama, cho biết cơ quan này nên nghiêm túc cân nhắc trao cho cựu Tổng thống Trump chế độ đãi ngộ tương đương hoặc ngang bằng với chế độ đãi ngộ dành cho Tổng thống. Ông gọi những sự cố này là chưa từng có. Các nhà lập pháp ở cả hai đảng đều ca ngợi hành động của các đặc vụ, nhưng họ tuyên bố sẽ thẩm vấn kỹ lưỡng ban lãnh đạo khả năng nghi phạm tiếp cận gần cựu Tổng thống. Câu hỏi thứ 3, nghi phạm Ryan Wesley Ruth là người như thế nào? Ryan Ruth được cho là giữ thái độ bình thản và giữ im lặng hoàn toàn khi gặp cảnh sát. Người này từng bỏ phiếu bầu cử cho Trump vào năm 2016. Tuy nhiên, hồi tháng 7 năm nay, Ruth bày tỏ nỗi thất vọng về cựu Tổng thống sau khi ông Trump bị ám sát. Ruth viết trên X, ông là lựa chọn của tôi vào năm 2016. Tôi và thế giới đã hy vọng rằng Tổng thống Trump sẽ khác biệt và tốt hơn các ứng cử viên khác. Nhưng tất cả chúng tôi đều rất thất vọng và có vẻ như ông đang trở nên tệ hơn và dần biến chất. Tôi sẽ rất vui nếu ông biến mất đấy. Sự thất vọng đã khiến người này quay lưng với Đảng Cộng Hòa. Một tổ chức ghi nhận vào năm 2019, Ruth quyên góp 19 lần cho các ứng cử viên Đảng Dân Chủ. Theo tờ The New York Times, bắt đầu từ năm 2022, trên mạng xã hội X, người đàn ông này cho thấy sự ủng hộ Ukraine trong cuộc xung đột giữa nước này với Nga. Trên ứng dụng nhắn tin Signal, Ruth ghi trên tiểu sử, dân thường phải thay đổi cuộc chiến này và ngăn chặn các cuộc chiến trong tương lai. Trên ứng dụng WhatsApp, tiểu sử của ông là: mỗi cá nhân trong chúng ta cần thực hiện trách nhiệm của mình mỗi ngày, từ những hành động nhỏ nhất nhằm góp phần bảo vệ nhân quyền, thúc đẩy tự do và củng cố nền dân chủ. Hiện tại, quyền truy cập công khai vào các tài khoản Facebook và X của Ryan Root đã bị xóa vài giờ sau vụ xả súng, theo Reuters. Trong một cuộc phỏng vấn vào tháng 6 năm 2022 với Newsweek Romani, Root, trong vai trò người tuyển tình nguyện viên cho quân đoàn quốc tế hỗ trợ chiến tranh tại Ukraine, đã chia sẻ rằng ông dành nhiều tâm huyết, nỗ lực cho việc tuyển dụng để tiếp sức cho cuộc chiến nơi đây. Trong một bài phỏng vấn với tờ The New York Times vào năm 2023, Root còn đưa ra kế hoạch tuyển dụng những người lính Afghanistan đã chạy trốn khỏi Taliban cho cuộc chiến của Ukraine. Thậm chí, ông ta ủng hộ việc nhập cư bất hợp pháp bằng cách mua hộ chiếu thông qua Pakistan để đoàn người có thể di chuyển từ Pakistan và Iran đến Ukraine. Khi có người bày tỏ sự giễu cợt đối với kế hoạch của mình, ông Root lên tiếng: người này cần phải bị bắn. Một cựu binh Afghanistan cho biết ông đã được Root liên lạc. Tuy nhiên, không có thông tin cho thấy kế hoạch này được thực hiện. Theo video và hình ảnh được CNN cung cấp, Root đã đến Ukraine khi chiến tranh nổ ra. Root đã tham dự một cuộc biểu tình tại quảng trường để ủng hộ quân đội Ukraine hồi tháng 5 năm 2022. Ở đây, Root đã chụp hình bên lá cờ Ukraine có in lời kêu gọi tình nguyện viên quốc tế. Theo John Miller, Root đã bị bắt 8 lần trước đây, chủ yếu là tội nhẹ. Một bài báo đăng trên tờ News and Record vào tháng 12 năm 2002 cho biết một người đàn ông có cùng tên này đã bị bắt sau cuộc đối đầu kéo dài 3 giờ với cảnh sát. Theo Sở Cải tạo cho Người Trưởng Thành ở Bắc Carolina, có một người cùng tên phạm hơn một chục tội hình sự vào năm 2001 và 2002, bao gồm cả tội mang theo vũ khí giấu kín và tội bỏ trốn sau khi gây tai nạn. Hãng thông tấn AP trước đó đưa tin Root đã bị kết tội vào năm 2002 vì tàng trữ vũ khí hủy diệt, mà ở đây ám chỉ một khẩu súng máy tự động. Oren Root, con trai của Ryan Root, cho rằng bố không thể nào làm chuyện điên rồ như vậy. Mặc dù ông ấy ghét Trump như mọi người bình thường khác, nhưng không đến mức muốn giết cựu tổng thống. Vụ ám sát này có ảnh hưởng như thế nào đến Trump trên đường đua vào Nhà Trắng? Chỉ mới 2 tháng trước, Trump thoát chết trong gang tấc khi bị một viên đạn bắn sượt qua tai tại một cuộc vận động tranh cử tại Pennsylvania. Ngay sau đó, cục diện cuộc đua nghiêng hoàn toàn về phía Trump khi ông được ví như người hùng còn sống sót sau cuộc ám sát. Còn Tổng thống đương nhiệm Joe Biden, khi đó còn là ứng cử viên của Đảng Dân Chủ, lại bị mất điểm sau cuộc tranh luận đáng thất vọng. Tuy nhiên, ngay khi Biden rút lui và giới thiệu Phó tướng Kamala Harris của mình trở thành ứng cử viên của Đảng Dân Chủ, cục diện đã thay đổi. Câu hỏi được đặt ra lúc này, liệu việc Trump bị ám sát hụt một lần nữa có làm xoay chuyển tình hình khi ông đang tụt lại phía sau đối thủ trong hầu hết những cuộc thăm dò gần đây? Cho đến nay, tác động chính trị vẫn chưa rõ ràng. Trái ngược với lần ám sát hụt đầu tiên hồi tháng 7 đã gây ra làn sóng phản ứng từ các nhà lập pháp trên toàn thế giới và cộng đồng doanh nghiệp, đồng thời thúc đẩy một số nhà quan sát hàng đầu dự đoán ông Trump sẽ chiến thắng vào tháng 11. Trong một email gây quỹ ngay sau khi bị ám sát hụt, Donald Trump đã nhấn mạnh rằng đây là một ngày thú vị và sự kiện này khiến ông mạnh mẽ hơn. Tuy nhiên, tờ The Times đánh giá sự kiện lần này không giống hồi tháng 7, khi đối thủ Joe Biden gặp nhiều trở ngại về tuổi tác và các thành viên Đảng Dân Chủ cũng nỗ lực thúc đẩy ông Biden rút khỏi cuộc đua. Còn giờ đây, bà Harris đang có nhiều lợi thế nhất định. Gần nhất, bà được các chuyên gia đánh giá rằng đã giành chiến thắng trong cuộc tranh luận với cựu Tổng thống Trump do đài ABC News tổ chức. Thêm vào đó, lịch sử các cuộc ám sát hụt Tổng thống trước đây cũng có những tình huống cho thấy sự kiện này không đảm bảo được cho ông Trump có một lợi thế mới trong chiến dịch tranh cử năm nay. Các Tổng thống Mỹ trước đây sống sót sau các vụ ám sát thường tạm thời nhận được sự ủng hộ của cử tri, nhưng điều này thông thường chỉ tồn tại trong một thời gian ngắn. Cựu Tổng thống Ronald Reagan suýt chết bởi một viên đạn khi ông rời khách sạn Washington Hilton chỉ một tháng sau nhiệm kỳ Tổng thống năm 1981. Tỷ lệ ủng hộ ông tăng trung bình khoảng 8 điểm trong vài tháng tiếp theo, nhưng bắt đầu giảm khi Mỹ rơi vào suy thoái trở lại. Và ông đã kết thúc năm đó thấp hơn 10 điểm so với thời điểm nhậm chức. Năm 1975, cựu Tổng thống Gerald Ford đã trở thành mục tiêu của hai sát thủ trong 17 ngày. Một người không bắn được phát nào và người thứ hai bắn trượt hai viên đạn. Dù thế, ông đã tuyên bố sẽ không trốn tránh việc xuất hiện trước công chúng. Điều này khiến tỷ lệ tán thành của ông tăng lên khiêm tốn, khoảng 2 điểm. Một tháng sau, nó lại giảm dưới mức vụ ám sát. Ông cũng không tái đắc cử năm đó. Tờ Times cho rằng những cuộc thăm dò sắp tới sẽ cho thấy liệu đợt ám sát hụt này có mang lại lợi thế tranh cử của Trump hay không. Tuy nhiên, dường như vụ nổ súng hồi tháng 7 có thể đã là cơ hội cuối cùng của ông. Quý vị vừa nghe VN Express hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai.